Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2013, từ 6h30 đến 7h30 sáng trên các làn sóng 19, 22, 25 và 41 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý thính giả, trọng tâm của phần thời sự của chúng tôi hôm nay xoay quanh phiên tòa xử anh Đoàn Văn Vương và gia đình, cũng như xử các quan chức có liên quan đến sự biến Tiên Lãng, Hải Phòng. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình quanh phiên tòa, cũng như sẽ tìm hiểu ý kiến của những người có liên quan. Xin mời quý vị đón nghe. Sau đó, chúng ta quay sang tình hình tranh chấp Biển Đông, với một sự kiện mới là phát biểu mạnh mẽ của bà đại sứ Philippines tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, về việc Manila đưa cuộc tranh chấp với Bắc Kinh ra tòa án trọng tài. Phần cuối của chương trình thời sự sẽ dành cho câu chuyện của ông Bầu Xuân và đoàn ca cổ nhạc Dạ Lý Hương. Xin mời quý vị đón nghe. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Vũ Hoàng và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã loan tin, vào sáng ngày 2 tháng 4, khi công an tiến hành vây bắt ba người là chị Bùi Minh Hằng, anh Nguyễn Chí Đức và ông Trương Dũng, trở về công an phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Cho đến chiều tối hôm qua, thì anh Trương Dũng đã được chở đi cấp cứu tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Hải Phòng vì bị công an đánh đập gây thương tích nghiêm trọng. Nói chuyện với chúng tôi, ông Trương Dũng cho biết.
Dạ, tôi thấy bắt người đến từ công khai, mà người đến gọi đứng bên ngoài xem mà cũng phản đối về cái phiên tòa xử công khai, mà cuối cùng lại không cho người dân vào được. Người ta cũng bất công là cái chuyện xử Đoàn Văn Vương là tình thật là hoàn toàn bắt người sai trái pháp luật. Thì trong đó thì tôi cũng nhìn thấy là người ta dùng thủ phạm, người ta bắt một cháu thanh niên, người ta đánh cũng rất là dã man, vì trong đó là tôi phản đối cách hành vi của họ, là họ bắt họ đánh thôi. Thì họ cứ xô vào là họ thấy mình phản đối họ, nào họ xô vào họ bắt họ đánh. Trên đường đi thì họ bẻ tay họ vừa đánh chứ vừa dập đường, sau đó họ đóng viên cái xe thùng chở tù, chuyên chở tù đấy, là họ khóa tay lại, họ đánh coi như mình coi bất khả kháng, chở công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Riêng trường hợp của anh Nguyễn Chí Đức, người nổi tiếng vì cú đạp lịch sử trong lần biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội trước đây, được ông Trương Dũng cho biết là tình trạng không đến nỗi nặng như ông. Ông Dũng kể.
Nguyễn Chí Đức thì người ta lao ra thì người ta gọi túm thì Chí Đức thì thấy được cũng có bị xây sát mà cũng nhẹ, cũng không vấn đề gì cả. Tôi thì bị nặng. Hiện tại giờ tôi, bản thân tôi bác sĩ cũng chiếu chụp rồi, chứ cái một điều ảnh hưởng nhất là cái phần mềm xương thì cũng không bị sao, nhưng mà bị nhất là về cái phần mềm thì phải. Không biết sợ nó biến chứng rồi nó tái phát, kể cả về chuyên môn bác sĩ cũng chưa thể biết được.
Ông Trương Dũng trả lời chúng tôi rất khó khăn vì đang trong tình trạng hoảng loạn. Cho tới hơn 11 giờ 30 đêm mùng 2 tháng 4, ông vẫn còn ngồi trong bệnh viện đa khoa Hải Phòng và chưa ra về. Đài Á Châu Tự Do tiếp tục theo dõi và loan tin nhanh nhất về các trường hợp công an tấn công và đánh đập người dân khi họ đến xem vụ án Đoàn Văn Vương tại Hải Phòng trong thời gian sớm nhất.
Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định lực lượng này sẽ túc trực 24/24 ở những điểm đảo xa và cùng với các lực lượng khác để bảo vệ ngư dân. Khi trả lời báo VN Express, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Cục trưởng Cảnh sát biển nhấn mạnh, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam là phải bảo vệ lợi ích kinh tế trên biển của Tổ quốc. Với hành vi xâm phạm lãnh hải cũng như khai thác trộm trên vùng biển Việt Nam của tàu nước ngoài nói chung và tàu Trung Quốc nói riêng, Cảnh sát biển sẽ phải tuyên truyền và xua đuổi. Ông khẳng định đó là trách nhiệm thường xuyên của Cảnh sát biển Việt Nam. Khi nhắc lại vụ tàu cá Quảng Ngãi mới bị bắn cháy cabin vừa qua, Thiếu tướng Đạm khẳng định hành động của Trung Quốc là nghiêm trọng, vi phạm luật pháp quốc tế trên biển, vi phạm DOC, tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông. Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có ý kiến với lực lượng chấp pháp trên biển của Trung Quốc để họ có ý thức chấp hành luật pháp quốc tế.
Nếu xuất bản bản đồ mà không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo khác, sẽ bị đề xuất phạt từ 20 đến 50 triệu đồng. Đây là thông tin trong dự thảo về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố vào ngày hôm qua, mùng 2 tháng 4. Ngoài ra, nếu hành vi cung cấp thông tin, tư liệu, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ thể hiện không đúng đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải nước Việt Nam, cũng sẽ bị phạt tương tự. Thời gian qua, một số biển quảng cáo, bản đồ đã in thiếu quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, gây bức xúc trong dư luận, hoặc thậm chí có những ấn phẩm còn có hình lưỡi bò của Trung Quốc khi thể hiện bản đồ của Việt Nam.
Lào và Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thành công tác cắm mốc biên giới giữa hai nước vào tháng 6 tới đây. Truyền thông trong nước mới công bố tin này. Theo đó, dự án xác định một phần biên giới có tranh chấp bắt đầu hồi năm 2008 và đã cắm được 763 mốc. Theo lịch trình, từ giờ đến tháng 6 sẽ cắm nốt 72 mốc còn lại. Dự án cắm mốc biên giới này được đánh giá là tạo ra bầu không khí hòa bình, thân thiện, cũng như tăng cường tình giao hảo và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Trong cuộc chiến Đông Dương, Lào và Việt Nam là hai đồng minh thân cận. Hiện tại, hai quốc gia đều nằm trong khối ASEAN và là thành viên của nhiều khối thương mại khác trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần có hơn 10 tỷ đô la vào khoảng thời gian là 300 năm. Đây là thông tin mới được Ban chỉ đạo chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh công bố. Tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, diện tích đất bị ô nhiễm do bom mìn hiện nay ở Việt Nam là 66.000 km², chiếm hơn 20% diện tích cả nước, và có khoảng 600.000 tấn bom mìn còn sót lại đang nằm sâu trong lòng đất. Tin cho biết, từ năm 2000 đến năm 2008, trung bình mỗi năm thực hiện được rà phá bom mìn khoảng 20.000 hecta một năm, và cao hơn trong những năm tiếp theo. Tính cho đến thời điểm này, mới chỉ có chừng khoảng 20% lượng bom mìn trên cả nước được rà phá. Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2000, ở Việt Nam có hơn 43.000 người tử vong và hơn 62.000 người khác bị thương tật do bom mìn và vật nổ còn sót lại từ thời chiến tranh.
Sau phần tin quốc tế, thưa quý vị, hạm đội Nam Hải của lực lượng quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vừa hoàn tất cuộc diễn tập trên khu vực vùng biển Tây Thái Bình Dương vào ngày hôm qua. Theo Tân Hoa Xã, hạm đội Nam Hải đã quay trở về Biển Đông qua ngả Ba Chi, một tuyến đường quốc tế nối liền Biển Đông và Thái Bình Dương. Trong đợt tập trận 3 ngày vừa qua, hạm đội Nam Hải đã thực hiện tập trận có mục tiêu sử dụng đạn thật trên vùng Tây Thái Bình Dương, đồng thời cũng thao diễn những bài tập khác như bảo vệ quyền hàng hải, can thiệp di động ngoài khơi và các khu vực biển quan trọng khác. Hạm đội hải quân của Trung Quốc luôn được đặt trong tình trạng cảnh báo để giải quyết những tình huống phù hợp với luật pháp quốc tế và tập quán hàng hải trên khắp thế giới.
Trung Quốc vừa thả một tù nhân chính trị người Tây Tạng sau 17 năm giam giữ. Nguồn tin từ bang Tây Tạng Đài Á Châu Tự Do cho hay vào ngày hôm qua. Người phát ngôn của chính quyền Tây Tạng lưu vong Tashi Phunsok cho hay ông Gyatso đã được thả tự do sớm hơn một năm. Nguyên do có lẽ là vì ông này đang bị bệnh tật. Tin tức cho biết có thể ông đang bị những bệnh liên quan đến thận. Theo tin tức, ông Gyatso là một vị sư. Sau khi được thả tự do vào hôm thứ Bảy vừa rồi, trông ông rất yếu. Bạn bè cho biết ông bước đi tập tễnh và có những vấn đề về tim, thị lực, cũng như những bệnh khác do không được ăn uống hay chăm sóc y tế đầy đủ. Nhiều nhóm nhân quyền cho biết ông Gyatso bị tra tấn trong tù. Ông Gyatso bị bỏ tù hồi năm 1996 với tội danh chia rẽ và làm nguy hại an ninh quốc gia. Bản án ban đầu là 15 năm. Tuy nhiên, vào năm 2004, ông bị kéo dài thêm thời gian giam giữ là 3 năm vì bị cho là đã hô to những khẩu hiệu ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trong tù.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một đạo luật vào ngày hôm qua cho phép ông được chọn ứng cử viên thống đốc các vùng trong liên bang, trong trường hợp các nhà lập pháp địa phương chọn cách bãi bỏ biện pháp bầu phiếu phổ thông. Điều này được xem là một bước lùi về tiến trình dân chủ trong nhiệm kỳ mới của người đứng đầu Điện Kremlin. luật mới cho phép 83 vùng trong cả nước được bãi bỏ luật bầu trực tiếp thống đốc. Tổng thống Putin cho biết luật mới là cần thiết để bảo vệ quyền của những người thiểu số ở những khu vực có nhiều sắc dân khác nhau, chẳng hạn ở các tỉnh có nhiều người đạo Hồi sinh sống. Chính phủ Nga hiện đang quan ngại các cuộc bầu cử trực tiếp ở những vùng có nhiều bạo động sẽ gây ra những bất ổn, hoặc sẽ có nhiều ứng cử viên mà tính trung thành của họ bị nghi ngờ. Theo luật mới, mỗi cơ quan lập pháp ở từng khu vực có thể bỏ phiếu bãi bỏ bầu cử trực tiếp, thay vào đó là bầu vị thống đốc vùng từ danh sách 3 ứng cử viên được Tổng thống Putin chọn ra.
Sau đây xin mời quý vị nghe phần thời sự. Thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 4 năm 2013, phiên tòa xử gia đình ông Đoàn Văn Vương chính thức bắt đầu. Mạc Lâm theo dõi khung cảnh chung quanh tòa án và tường trình như sau.
Từ sáng sớm, nhiều người cho chúng tôi biết, chung quanh khu vực gần tòa án, công an, dân phòng, an ninh chìm đã rải dày dặt trên những con đường dẫn đến tòa án. Vào lúc 8 giờ 15 sáng tại trạm thu phí An Dương, chiếc xe chở dân Dương nội trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng để tham gia phiên xử đã bị công an chặn lại và không cho vào thành phố. Chị Cấn Thị Thêu, một trong những dân oan trên xe cho biết.
Chúng em ở trạm thu phí An Dương nhưng bây giờ họ chặn xe lại, họ không cho đi ạ. Bây giờ thì chúng em đi bộ vào từ những 30 phố thì làm sao mà đi được. Họ không cho vào, họ lấy lý do là xe có liên quan. Thì không phải họ cấm đi nhưng mà họ bảo lại bà xe của chúng em là có liên quan. Đổi tội cho cái xe đấy có những cái vấn đề gì về vi phạm pháp luật đấy. Họ bảo xe có liên quan, họ không cho xe đi. Chúng em đi một xe ô tô, còn Đoàn Văn Giang đi một xe. Tất cả đang ách tắc ở đấy ạ.
30 phút sau đó, 8 giờ 45, ông Huynh, một người dân khác của Văn Giang diễn tả lại chiếc xe chở ông và bà con bị công an chặn lại.
Đi đến cách Hải Phòng 15 cây số thì bị ách lại. Lúc kia họ bảo là cái xe này có vấn đề này, về giấy tờ của lái xe thì họ bảo là phải hỏi công an bộ thì mới đấy. Thế hoặc là có lúc kia nói là hôm nay là Hải Phòng có vụ việc này, đại khái là đường ách tắc. Thế là Đoàn Dương Nội và Đoàn Văn Giang phải quay lại, bây giờ đang ở chỗ thị xã Hải Dương. Thì bây giờ còn đang là vừa là ăn sáng, vừa là tính toán xem là trở lại Hải Phòng bằng cách nào. Xe của Dương Nội là xe có 24 người, xe Văn Giang thì đấy 47, 47 hay 45 người đấy.
Trong khi đó vào lúc 9 giờ sáng tại Dương Nội, xảy ra vụ chính quyền chuẩn bị quay tôn và bịt rào tại nghĩa trang Giải Tuyến, nơi người dân Dương Nội bị đuổi ra khỏi đất đai mà họ đang canh tác. Lực lượng cưỡng chế có kế hoạch tấn công người dân tại nghĩa trang Giải Tuyến nếu họ chống lại. Chị Lan, một người dân Dương Nội cho biết.
Bây giờ là tôi đang ở chỗ khu Giải Tuyến mà bị chính quyền nó tàn phá cái mồ mả đấy ạ. Mà hôm nay là nó cũng đang định lên để nó quay tôn bịt rào, nên là nhân dân tôi đang ở chỗ nghĩa trang Giải Tuyến ạ. Một số chúng tôi đi là đi Hải Phòng ạ. Hôm nay là người ta định huy động là công an rồi là dân phòng là định lên trên chỗ khu Giải Tuyến này để người ta quay tôn bịt rào. Rồi bây giờ là người ta đang tập kết ở phường ạ. Người ta đang tập kết là công an dân phòng là ở phường, người ta đang chuẩn bị rất là nhiều xe để lên đến khu tham gia Giải Tuyến của chúng tôi ạ. Nhân dân chúng tôi là bây giờ đang trên chỗ Giải Tuyến này là hơn 200 người ạ. Chúng tôi cũng là những người dân mà không thể chuyển đổi được nghề nghiệp, nên là chúng tôi phải có tư liệu chúng tôi mới sống được. Những người mà lên đây mà cố tình cưỡng chế vào những người lên chỗ mà đã cưỡng chế trái pháp luật và tàn phá mồ mả của chúng tôi thì chúng tôi coi đó như con ăn cướp ạ. Và chúng tôi sẵn sàng là ngăn chặn bàn tay ăn cướp lại để chúng tôi có tư liệu chúng tôi mới sống được, ổn định cuộc sống được ạ.
Quay trở lại Hải Phòng, vào lúc 9 giờ sáng, bác sĩ Phạm Hùng Sơn có mặt tại khu vực gần tòa án kể lại câu chuyện vào sáng sớm với những gì xảy ra.
Hiện nay thì mọi người không thể vào gần nơi tòa án xử được mà phải đi ra một cái ngã tư cách cái tòa án khoảng 400 mét. Và chặn dây rồi chặn không cho mọi người vào qua cái ngã tư đó. Rất đông an ninh rồi. An ninh đông hơn những người đến khoảng 10-20 lần. Cho đến hiện nay thì nó tầm khoảng được theo cái quan sát thì nó tầm khoảng được 30 người thôi. Sáng nay lúc sáng sớm tầm khoảng 7 rưỡi thì có khoảng 4-5 người thôi. Thế là đồng hồ là khoảng 9 giờ kém thì khoảng 30 người và cũng đứng giải rác. Còn lực lượng an ninh họ đông khoảng gấp 10-20 lần. Cũng có xảy ra một lần hơi căng thẳng, sau đó thì giải tỏa được. Sau đây khoảng gần một tiếng thì có một sự căng thẳng. Họ định bắt tôi đi nhưng mà cuối cùng sau khi trao đổi xử lý nhau thì họ cũng thôi.
Tới hơn 11 giờ, Blogger Hoàng Vy kể lại những gì mà chị chứng kiến toàn cảnh vào buổi sáng ngày 2 tháng 4 trước phiên tòa xét xử gia đình anh Vương.
Khoảng 9 giờ sáng thì tôi có mặt tại ngã tư gần tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Tại khu vực vòng xoay ngã tư gần tòa án thì một bên đường bị chặn và tất cả các người dân muốn đi bộ qua khu vực đó đều không được. Họ bị chặn rất là đông. Tôi thấy rằng là trong đó có rất là nhiều bà con dân oan, có anh Trương Dũng, anh Chí Đức và có cả em gia đình của anh Đoàn Văn Vương không được vào tòa án. Thì mọi người ra biểu ngữ và đòi được vào tòa án thì rất là đông an ninh và công an họ chặn lại không cho đi. Có những dây rào lại, có một hồi bà con phản đối lại cái việc họ không cho vào phiên tòa thì anh Trương Văn Dũng bị an ninh bắt đầu tiên. Và tiếp theo đó là chị Hằng bị họ bắt lên xe dẫn đi đâu và anh Chí Đức thì không liên lạc được và sau đó thì biết là anh Chí Đức cũng bị họ bắt đi và một số người nữa thì tôi không biết họ là ai. Sau khi mà giải tán như vậy, an ninh bắt đầu giải tán bà con, không cho bà con đứng ở khu vực ngã tư gần tòa án nữa. Hiện giờ thì bà con cũng giải tán gần hết rồi ạ.
Cho tới 2 giờ chiều hôm nay chúng tôi vẫn không thể liên lạc được với chị Bùi Minh Hằng cũng như anh Trương Văn Dũng. Mặc dù nhiều nguồn tin cho biết họ đã bị công an giam giữ tại công an quận Hải Châu, thành phố Hải Phòng. Trong khi đó, báo chí nhà nước và một vài cơ quan quốc tế được phép tham gia phiên xử trong một phòng khác, có gắn truyền hình trực tiếp. Hình ảnh trên các tờ báo cho thấy, tòa án dày dặc công an đứng bên cạnh và chung quanh anh Đoàn Văn Vương và gia đình. Phiên tòa này dự kiến kéo dài tới ngày 5 tháng 4, nhưng trước khi phiên tòa bắt đầu, gia đình anh Vương đã tuyên bố với truyền thông rằng sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Việc này cho thấy gia đình anh không tin tưởng vào phiên tòa tại địa phương khi chính những người tham gia cưỡng chế và phá hoại nhà cửa của họ lại là người trực tiếp điều tra vụ án.
Phiên xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vương đã qua ngày thứ nhất. Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng lâu nay được gia đình họ Đoàn ủy quyền tham gia một số công việc của vụ án vì ông Đoàn Văn Vương là chủ tịch liên chi hội khi bị bắt. Vậy trong đợt xét xử này, liên chi hội hỗ trợ được gì cho gia đình? Ông Vũ Văn Luân, tổng thư ký liên chi hội cho biết một số thông tin liên quan qua cuộc nói chuyện với Gia Minh sau đây. Trước hết, ông cho biết.
Hội thì không thấy tòa án thành phố người ta mời. Và chúng tôi cũng biết rằng khi vụ án nó lớn như này không có giấy mời thì nguyên tắc cũng sẽ khó đưa con người mà được vào tòa. Trước một cái tình thế như thế, vì là ông Vương là chủ tịch, thì chúng tôi cũng tính những cái phương án bố trí anh em trong ban giám hành, các hội viên thì ra đó để làm sức dựa tinh thần và động viên gia đình nhà anh Vương. Bữa trưa thì là chúng tôi quyên góp được số tài chính ủng hộ gia đình nhà anh Vương để rồi là tiếp đón các văn phòng mật sư, các văn phòng mật sư tạm bảo chứa miễn phí một số cơ quan nhà báo và việc là gia đình anh Vương thì tham dự thì mời gia đình bữa cơm trưa và văn phòng mật sư bữa cơm trưa.
Liên chi hội cũng đã có những cái hỗ trợ như vậy, nhưng mà như ông cũng có nói là biết là không có giấy mời cho nên rất khó mà đến dự đó. Nhưng mà rồi ông thấy tinh thần của bà con trong liên chi hội như thế nào? Có người nào họ đi dự và họ về họ cho biết ra sao chưa ạ?
Bà con người ta cũng về, nhưng vì do một cái lý do là người ta không được vào. Cho nên mọi cái tình tiết mà trong phiên tòa thì người ta đều là người ta không biết. Về thì người ta nói thì hôm nay đấy thì thế mà bà con khắp trên cả nước dồn về để cổ vũ động viên và để xem cái sự kiện rất là lịch sử về Hải Phòng, kéo về Hải Phòng rất là đông, kể cả người nước ngoài.
Có thông tin nói là về cái việc mà ngăn trở thì người ta có cho biết cái sự ngăn trở đó như thế nào không thưa ông ạ?
Tôi được anh em họ về thì họ cũng nói thôi. Chắc chắn đây là cái phương án là vấn đề an ninh thì các nhà nước Việt Nam cũng rất lo. Cái vụ rất là lớn trong lịch sử này thì rất là lo về người trong và ngoài nước người ta cháu về thì thứ nhất là lo về ách tắc giao thông. Lo thứ hai là có thể lo về vấn đề bạo động. Cho nên các phương án thì người ta cũng đề ra này, như ở Tiên Lãng thì một số cơ quan chính quyền người ta cũng vận động người dân không nên đi. Bây giờ tôi được biết là cái thông tin này, một số anh em lái xe nói là công an người ta đề nghị là lái xe là cũng không nên là đưa bà con đi. Và tôi cũng được biết là một số người dân ở các tỉnh thì cũng đã được báo sớm là cũng không nên dồn về Hải Phòng.
Thì như ông nói là địa phương họ có đến họ vận động, vậy thì họ có đến chỗ của ông họ vận động và ông được vận động ra sao không ạ?
Cũng có vận động. Cái này cũng chẳng giấu gì anh hôm trước thì đâu. Anh cha là đại tá công an thì anh về. Nhưng mà tôi cũng đề xuất những ý kiến và cái đường lối giải quyết vụ án. Thì tôi cũng đề xuất anh có ba cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là tự nhiên anh vươn đến chỗ đó và tạo tiền tờ phóng thích của anh Vươn. Hai là đề nghị anh nghiên cứu xem thế nào để thu hồi này. Quyết định truy nã, truy thoái giới thoại để gia đình người ta đoàn tụ. Ba nữa là đề nghị tất cả các cán bộ mà cơ quan mà bị thương trong cái vụ án đó thì thu hồi lại cái đề nghị nhà ông Dương bồi thường. Thế thì anh ta thì anh cũng đồng ý về cái phương án đó và cũng sẽ xin ý kiến của thành ủy về cái việc này. Và cũng đề nghị là tôi với vợ anh em mình ở nhà để xem phán quyết cuối cùng và phải cái cố gắng nỗ lực hết mức. Cho nên để giữ lời hứa cho bác đấy thì là tôi ở nhà mà theo dõi tất cả vấn đề. Thì một cái lý do chính như vừa rồi chỉ là không có mời thì rất là khó vào. Cho nên là tất cả cái mọi việc thì có nghĩa là phải mấy hôm nữa thì có thể mới thấy được cái vấn đề thì cái phán quyết cuối cùng của tòa nó làm sao.
Trước đây đó thì Liên Chi Hội đã có rất là nhiều cái yêu cầu, thì ông thấy rằng là có cái gì được đáp ứng chưa?
Tất cả những cái đơn kiến nghị của chúng tôi đến công an rồi cho đến những cái vấn đề là từ từ thành phố và thành ủy thì tất cả những kiến nghị của chúng tôi đến giờ phút này thì cũng chưa được có cái gì cơ quan nào trả lời và chưa cơ quan nào xem xét.
Vậy thì đối với ba cái đề xuất mà ông vừa mới nói là đưa ra với ông đại tá Đỗ Hữu Ca đó và được hứa, nhưng mà ông có tin tưởng rằng là tất cả những cái điều đó nó có thể được thực hiện hay không?
Theo tôi được biết là đến giờ phút này thì giải pháp là đề nghị tất cả các quan chức địa phương rút lại, thì đến giờ phút này thì tôi thấy là vẫn chưa vấn đề trong bản tất cả. Về cái tin tưởng cái lời hứa đó thì tôi cho rằng đang phải để đến giờ phút chót thì mới phải trả lời được.
Thì ngoài cái việc mà Liên Chi Hội cũng hỗ trợ cho gia đình như vậy đó, thì ông thấy là bà con trong địa phương có những cái giúp đỡ gì cho gia đình của những bị can trong thời gian qua?
Thời gian vừa rồi thì chủ yếu bà con ở địa phương thì người ta động viên về vấn đề tinh thần, rồi còn người ta thăm hỏi, rồi chia sẻ gia đình nhân dân. Và có lẽ là với người dân như thế là cũng đã là rất là quý hóa rồi. Còn về phía chính quyền địa phương thì như gần người xử thì có một số anh em công an huyện trên đảng thì họ cũng xuống họ cũng động viên. Và cũng chia sẻ với mọi người thì tôi được mà chức trách ở công an khoảng 38 thì các anh cũng về đã chia sẻ động viên là tin tưởng công lý thôi, còn chắc phải công lý sẽ được phán quyết ở thằng như thế nào. Còn tới đây thì vẫn là phải để chờ cuối cùng cái phán quyết của Hải Phòng.
Qua cái vụ việc này suốt cả hơn năm qua thì người ta cũng phân tích rất là nhiều, và như ông nói nó là mang tính lịch sử, và thậm chí có nhiều người nói rằng đây là một cái điển hình cho các cái vấn đề mà quản lý đất đai, nhất là những cái đất đai mà người dân họ đã khai phá ra đó. Thì ông thấy rằng là nếu mà để đạt được cái mức độ mà điển hình mà điểm như vậy đó, thì ngoài ba cái điểm mà ông đề nghị ra thì nên thực hiện ra sao nữa ạ?
Ngoài cái ba cái vấn đề đó, chắc chắn là sẽ còn một số cái vấn đề rất là lớn kéo theo đằng sau nữa. Ví dụ như là hàng loạt cái quyết định thu hồi đất mà Ủy ban huyện Tiên Lãng đã ban hành, thế nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa được thu hồi lại. Và hơn nữa, khi mà đã thu hồi như thế thì buộc nhà nước phải bồi thường. Thế thì ở đây này, vấn đề bồi thường thì tôi cho rằng là theo cái luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thì xã sai thì huyện bồi thường, huyện sai thì thành phố bồi thường, thành phố sai thì trung ương phải bồi thường. Và như vậy thì tôi cho rằng nó là một hệ lụy rất lớn nữa, đó là vụ án hành chính liên quan bồi thường nhà nước. Và có lẽ là một số quan chức cũng chưa nhận thức rõ về vấn đề này.
Cảm ơn ông Tổng Thư ký của Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản nước Lợ ở Tiên Lãng.
Tòa án Hải Phòng hiện tiếp tục xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vương về tội danh giết người và tội danh chống người thi hành công vụ. Thanh Quang tổng hợp ý kiến của nhiều bloggers trình bày về vấn đề này như sau.
Trong biến cố Thiên Lãng, khi các quan chức Hải Phòng vừa đá bóng vừa thổi còi, thì công luận có thể hình dung số phận của gia đình Đoàn Văn Vương ra sao, qua phiên tòa mà công luận lại nghi ngại có án bỏ túi. Nếu nói theo lời của cựu Hội thẩm Nhân dân Võ Văn Tạo thuộc Tòa án thành phố Nha Trang, thì không cần phải thông minh mới hiểu. Lãnh đạo Hải Phòng muốn kết tội anh em ông Vương thật nặng, hy vọng công luận thông cảm cho sai trái của Hải Phòng. Nhưng bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương, tiếp tục khẳng định.
Đến giờ phút này thì gia đình cháu vẫn giữ nguyên một quan điểm là gia đình cháu không có tội ạ. Và chúng cháu chỉ làm theo tất cả những hành động của gia đình cháu là chỉ để bảo vệ tài sản của gia đình mình. Và đúng theo như lời bác Hồ đã nói là giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải gánh ạ. Và đấy là họ chính là những người mà đến cướp đất của gia đình cháu, thì cái việc mà chống trả của gia đình cháu là một điều rất bình thường ạ. Và nếu như mà vào bất kỳ một người dân nào thì họ cũng hành động như gia đình nhà cháu thôi ạ.
Qua bài Âm vang tiếng súng Đoàn Văn Vương, blogger Phạm Đình Trọng nhận xét rằng người dân Phạm Phòng lo lắng cho số phận người anh hùng mở đất Đoàn Văn Vương trước sự xét xử của pháp luật. Nhưng người dân cũng chờ đợi phán quyết của pháp luật, của cơ quan tổ chức cán bộ, của cơ quan kiểm tra đảng đối với những ông quan cai trị dân nhưng ngày càng xa dân, ngày càng đối lập với dân. Nếu ngay khi dân quan Đoàn Văn Vương cùng gia đình lâm nạn, nguyên bí thư đảng ủy Phạm Văn Doanh tại địa phương của ông Vương là xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, nêu lên câu hỏi rằng do đâu mà một người thừa bản lĩnh, thừa quyết tâm, nghị lực và niềm tin, thừa cả sự khôn ngoan vì chiến thắng thần biển như Đoàn Văn Vương lại vướng vòng lao lý. Thì giáo sư Hoàng Xuân Phú, qua bài Nhân vụ Tiên Lãng bàn về công vụ, cũng nêu lên nghi vấn rằng vì sao lại có kết cục bi thảm như vậy. Và giáo sư Hoàng Xuân Phú cảnh báo sẽ còn bi thảm hơn nếu những người cầm quyền không rút ra bài học hợp lý để xử lý đúng vụ này. Blogger Ocean Quy Đức đề cập tới tiếng vang của quả bom Đoàn Văn Vương, lưu ý rằng vụ nổ không chỉ gây rúng động nhân tâm mà còn giúp nhìn thấy căn nguyên các xung đột về đất đai. Quyền sở hữu nói là của toàn dân, nhưng trên thực tế rất dễ rơi vào tay đám cường hào mới, nhà báo Quy Đức nhận xét.
Sau trái bom Đoàn Văn Vương, chúng ta biết khu đất đầm mà anh có không phải là đất được nhà nước giao, mà là đất do gia đình anh phải lấn biển khai hoang. Suốt 5 năm trầm mình dưới nước, từ mờ sáng tới tận tối khuya, biết bao lần bị bão biển cuốn phăng để đắp được một bờ kè dài 2 cây số, tạo nên bãi bồi màu mỡ và một khu đầm nuôi tôm cá rộng gần 40 hectare. Cũng nơi đây, anh Vương mất một đứa con gái 8 tuổi vì khi cha mẹ mãi làm, con gái của anh đã rơi xuống cống. Đừng nói chuyện thu hồi, lẽ ra chính quyền Tiên Lãng phải xấu hổ khi ký quyết định giao cho anh Vương phần đất của chính anh, phần đất mà anh Vương đã phải gắn bó suốt 20 năm, đã đổ cả mồ hôi và máu. Nếu như quyền sở hữu và đất đai của người dân được công nhận, thì cách khai hoang, lấn biển của gia đình anh Vương phải được coi như một hình thức thụ đắc ruộng đất mà từ xa xưa cha ông ta đã áp dụng cho người dân, để ngày nay Việt Nam liền một dải từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.
Trong bài Âm vang tiếng súng Đoàn Văn Vương vừa nói, blogger Phạm Đình Trọng cũng không quên lưu ý rằng tiếng súng Đoàn Văn Vương phản kháng quyền lực nhà nước chỉ là cái ngọn, còn cái gốc chính là luật đất đai đã tước đoạt quyền làm chủ của người nông dân trên mảnh đất của chính họ. Rồi đại tá Phạm Đình Trọng phân tích về cái gốc này.
Cái gốc là sự tha hóa, sự xa dân đến mức đối lập lợi ích với dân, sự lợi dụng quyền đại diện nhà nước quản lý đất đai, nhưng ứng xử với đất đai không vì lợi ích nhà nước, không vì lợi ích toàn dân, mà chỉ vì lợi ích của cá nhân và phe nhóm. Sự tha hóa của quan chức đại diện nhà nước quản lý đất đai đã xuất hiện ở mọi miền đất nước, tạo nên dòng người dân mất đất cầm đơn đi khiếu kiện nối dài trong thời gian. Nhưng sự tha hóa của quan chức trong quản lý đất đai như được dung túng, chưa có nỗi oan khuất mất đất đai nào của dân được giải quyết thỏa đáng, chưa có sự tha hóa nào của quan chức trong quản lý đất đai được nghiêm trị và sự tha hóa cứ lan rộng kéo dài. Trong xử lý đất đai ở bãi biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, có yếu tố của sự tha hóa đó.
Dù Đoàn Văn Vương không trực tiếp cầm súng hoa cải, nhưng theo blogger Phạm Đình Trọng, Đoàn Văn Vương là thủ lĩnh, là linh hồn, là người tiêu biểu cho ý chí lấn biển, mở cõi, mở mang đất sống cho gia đình, cho quê hương và cho đất nước. Hay nói tổng quát hơn về xã hội Việt Nam ngày nay, thì tiếng súng Đoàn Văn Vương là sự bùng nổ của mâu thuẫn đang chất chứa ở nhiều nơi trong xã hội ta hôm nay. Mâu thuẫn giữa người nông dân lao động trên mảnh đất mồ hôi xương máu của họ với hệ thống quyền lực nhân dân nhà nước quản lý mảnh đất đó. Khi đề cập đến nhóm cường hào đỏ qua vụ Đoàn Văn Vương, blogger Nguyễn Nghĩa cho rằng ông Vương tiêu biểu cho thế hệ Việt Nam mới, dám nghĩ bằng kiến thức tiên tiến, dám mạo hiểm bằng niềm tin mãnh liệt của bản thân. Đặc điểm của những người thành công nhất trên thế giới như Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell. Qua bài Nhóm cường hào cộng sản qua vụ Đoàn Văn Vương, Tiên Lãng, Hải Phòng, blogger Nguyễn Nghĩa so sánh anh hùng Đoàn Văn Vương với các đại gia đỏ của thời cộng sản hậu tem phiếu này, khi các đại gia đều móc ngoặc với chính quyền, đều làm giàu một cách mờ ám, bất chính và không bao giờ dám công khai tài sản. Sau khi chiến thắng thiên nhiên biển cả hùng vĩ, Đoàn Văn Vương cùng gia đình lại đành thúc thủ trước cường hào đỏ mà tác giả Nguyễn Nghĩa cho là mất tính người. Khi anh Đoàn Văn Vương cùng người thân lâm vòng lao lý, gia đình tan nát, nhà cửa bị bình địa, đầm thủy sản bị niêm phong, cá tôm bị xã hội đen cấu kết với chính quyền hôi sạch. Thế nhưng, blogger Nguyễn Nghĩa khẳng định,
anh Đoàn Văn Vương đã hành động đúng. Anh Vương đã thực hiện quyền thiêng liêng nhất mà bất cứ một người nào sinh ra trên quả đất này đều có quyền được hưởng, quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình, quyền được bảo vệ mồ hôi nước mắt mà mình đã đổ ra. Anh Vương là anh hùng trong lòng tôi.
Qua bài Nhân vụ Tiên Lãng bàn về công vụ, giáo sư Hoàng Xuân Phú lưu ý, hai tiếng công vụ cứ lặp đi lặp lại, vang lên tiếng chuông dồn dập trong buổi chiều tà. Khi cái ác hoành hành nhân dân công vụ để bức hiếp dân lành, khiến tâm hồn bất an, lương tri bức rứt. Và sau khi giải thích ý nghĩa đích thực của công vụ, thì giáo sư Hoàng Xuân Phú nhấn mạnh rằng vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng vi phạm tất cả những tiêu chí liên quan, nên theo ông, không thể xem là một công vụ theo nghĩa tử tế. Hành động sai trái ấy khiến giới cầm quyền phải chọn lựa. Thứ nhất là nếu coi đó là công vụ thì sẽ phải trả lời nhân dân câu hỏi. Tại sao chính quyền này lại có loại công vụ tệ hại, ức hiếp người dân như vậy? Thứ hai, nếu không coi đó là một công vụ, thì có nghĩa là không thể buộc ông Đoàn Văn Vương cùng người thân tội giết người và chống người thi hành công vụ, mà thay vì thế, phải nghiêm trị những kẻ mạo danh công vụ để trục lợi, hại dân và bôi nhọ công vụ. Giáo sư Hoàng Xuân Phú chắc hẳn không quên nhấn mạnh đến khía cạnh đạo lý trong biến cố Đoàn Văn Vương, mà ông cho là còn cao hơn cả pháp luật, bền hơn cả chế độ. Khi đất đã giao cho dân sử dụng bao nhiêu năm nay, dân đã đổ biết bao công sức và tiền của để cải tạo và xây dựng. Bây giờ chính quyền thu hồi mà không bồi thường, rồi giao cho cá nhân khác thì chẳng đạo lý nào chấp nhận được. Giáo sư Hoàng Xuân Phú kết luận:
tiếng nổ đã phát ra không thu lại được nữa. Vấn đề còn lại chỉ là đánh giá và xử lý như thế nào. Nếu cương quyết trừng trị bọn lộng hành tham nhũng và trả lại công bằng cho người dân, thì mới hy vọng khôi phục được niềm tin của nhân dân và sự bình yên của xã hội. Nếu tiếp tục lấp liếm, xử lý một cách thiên vị cho phía công quyền và dồn tội lên đầu nạn nhân, thì sẽ góp phần đẩy đất nước vào một chu kỳ loạn lạc. Bức xúc dồn nén khắp nơi, có lẽ đã ở mức tới hạn của phản ứng dây chuyền. Tiếng nổ ở Tiên Lãng ngày 5 tháng 1 2012 chỉ dừng lại ở vai trò cảnh tỉnh để phục hồi công bằng và luân lý, hay sẽ trở thành tiếng nổ khởi đầu cho loạt nổ lan rộng tiếp theo, điều đó phụ thuộc vào cách xử lý của những người cầm quyền đối với vụ Tiên Lãng.
Nhưng dân quan Đoàn Văn Vương cùng người thân bị đưa ra tòa án Hải Phòng về tội gọi là giết người và chống người thi hành công vụ, phát xuất từ một công vụ sai, thì nhà thơ Trần Mạnh Hảo cảm tác bài Gió Tiên Lãng với những vần thơ. Lần đầu trong thời Cộng sản, một người nông dân bắn vào chính quyền đã chiến thắng. Đoàn Văn Vương, gió Tiên Lãng thổi anh ra khắp nước, lấy mạng sống giữ ruộng vườn. Khi chính quyền thành bọn cướp, từ thân phận con lương, anh nổ súng trước để được làm con người. Đất của dân và nước mắt, sao cướp ngày đến cướp mồ hôi. Đoàn Văn Vương, anh phải bắn để còn chân lý, chứng tỏ mình còn là người. Khi lòng dân biến thành vũ khí, chính quyền sao nhốt được gió trời. Đoàn Văn Vương, không ai nhốt được lịch sử, không ai bỏ tù được quê hương, gió tiếng lãng, dựng biển bờm sư tử, gió hoa cà, hoa cải, gió tình thương.
Tại buổi hội thảo ở Bangkok thứ sáu tuần trước về chủ đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương trong thập niên tới, đồng tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Thái Lan, Đại học Burapha và bà Đại học Chua Long Co của Thái Lan, Đại sứ Philippines tại Bangkok là bà Jocelyn Batun Garcia, tuyên bố bà có nhiệm vụ minh định lập trường hòa bình và thiện chí giải quyết của Philippines khi đưa vụ tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài. Sau buổi hội thảo, Đại sứ Jocelyn Garcia cũng là đại diện Philippines trong Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Kinh tế và Phát triển Xã hội Châu Á, UNESCO, trả lời thanh trúc lý do Manila muốn đưa vụ tranh cãi trên biển Tây Philippines mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa ra trước công luận quốc tế.
For the last 17 years, the Philippines has been trying to negotiate with China. In 2002, ASEAN as a group with China.
Trong 17 năm qua, Philippines đã nhiều lần cố gắng thương lượng với Trung Quốc. Năm 2002, ASEAN trong tư cách một tập thể các quốc gia đã cùng Trung Quốc ký DOC, bản tuyên bố về cách hành xử trên biển Nam Trung Hoa, được coi như bước chuẩn bị cho những vòng thảo luận sau này hầu tiến tới COC, tức Bộ Quy tắc về hành xử trên biển Nam Trung Hoa.
And the code of conduct was to be negotiated, but so far we don't have code of conduct the last 10 years.
Bộ quy tắc hành xử trên vùng biển tranh chấp là đề tài thương thảo từ bấy lâu nay nhưng mãi 10 năm qua vẫn chưa thành hình được.
Thưa bà đại sứ Jocelyn Garcia, phải chăng bà đang muốn đề cập tới quan điểm song phương hoặc đa phương vốn không thể dung hòa với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh hải trên vùng biển Tây Philippines mà phần Việt Nam thì gọi là Biển Đông, và trở ngại đó khiến Philippines quyết định mang nội vụ ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc?
I cannot say about other countries. The Philippines, we view this as something that is not involving only the Philippines, but it involves...
Xin thưa là tôi không thể nói dùm nước bạn, nhưng cái nhìn của chúng tôi là không chỉ riêng Philippines mà có 5 quốc gia cùng can dự vào vụ tranh chấp này. Chính vì thế, vụ việc không phải và không còn là vấn đề song phương nữa, mà đây là một vấn đề đa phương.
Sometime in 2011, President Aquino and then President Hu Jintao had agreed.
Năm 2011, Tổng thống Phi lúc bấy giờ, bà Aquino và Chủ tịch Trung Quốc lúc ấy là ông Hồ Cẩm Đào đã từng đạt sự đồng thuận là Trung Quốc và Philippines cần phân biệt rạch ròi những vấn đề gây tranh cãi, hầu giải quyết riêng rẽ các vấn đề đó trong lúc vẫn xúc tiến và vẫn cộng tác với nhau về những chuyện không nằm trong vòng tranh cãi. Tổng quan về kinh tế thì Philippines và Trung Quốc không có mâu thuẫn, không có trở ngại, giao thương hai nước vẫn tiến triển và hai bên vẫn mong muốn duy trì hiện trạng tốt đẹp đó trong lúc cố gắng thu xếp và thương thảo để giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Tây Philippines, còn gọi là biển Nam Trung Hoa.
But I want to be very clear that the arbitration that we want is not on the matters which China...
Thiết tưởng, tôi cần trình bày rõ rằng tòa án trọng tài mà Philippines đang nhắm tới không quy kết vào những điểm mà Trung Quốc bày tỏ sự dè chừng khi ký vào UNCLOS, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Khi ký vào Công ước Quốc tế về Luật Biển, một quốc gia có thể bày tỏ sự quan ngại hay dè dặt. Trong trường hợp này, Trung Quốc đã bày tỏ sự nghi ngại của mình. Philippines hoàn toàn không thắc mắc trước sự dè chừng hay nghi ngại của Trung Quốc.
Vậy xin bà đại sứ cho biết Philippines trong đời gì ở tòa án trọng tài đang được đề cập tới ở đây khi mà phán quyết chưa được đưa ra?
What we are asking for is an interpretation of what is a rock, what is an island.
Những điều Philippines đòi hỏi ở đây là định nghĩa thế nào gọi là bãi cạn và thế nào gọi là đảo. Liệu một bãi đá có bao gồm một vùng đặc quyền kinh tế không? Và liệu một hòn đảo không nằm trong một quần đảo thì có bao gồm một vùng đặc quyền kinh tế không? Đá là gì mà đảo là gì trong trường hợp này?
And upon reaching that definition, then it will become clear whether or not.
Và một khi đạt tới định nghĩa đó rồi thì mới có thể thấy rõ Trung Quốc có vi phạm chủ quyền của Philippines hay không. Đây là cốt lõi của vấn đề mà Philippines đòi hỏi nơi tòa án trọng tài.
That is probably the reason why the ITLOS accepts even without China's acceptance of the arbitration.
Đó cũng là lý do các vị tranh án của ITLOS, Tòa án Quốc tế về Luật Biển, dù Trung Quốc đồng ý hay không đồng ý, đã chấp thuận thụ lý hồ sơ xin phân sự của Philippines vì nhận thấy những điều Philippines yêu cầu không nằm trong bất cứ điểm nào phía Trung Quốc từng tỏ ra quan ngại. Thực ra, những điều này cũng không có gì mới, chỉ là ít khi được nhắc đến. Còn nếu đi sâu vào chi tiết, có lẽ tôi phải nói nhiều hơn như tôi đã trình bày trước cửa tọa lúc nãy. Thế nhưng, mọi quan điểm chính của Philippines được tóm gọn như vậy.
Thưa bà Đại sứ Garcia, giả sử Trung Quốc vẫn bất chấp và vẫn lặp lại những hành động khá là quá khích của họ tại bãi cạn Scarborough thuộc vùng biển Tây Philippines thì sao? Chẳng lẽ điều này không ảnh hưởng chút nào đến bang giao cũng như tương quan kinh tế Trung Quốc-Philippines mà bà cho là vẫn diễn tiến tốt đẹp và không gặp trở ngại?
Remember, in my last statement, we would like the code of conduct and we would like to maintain good relations with China.
Xin nhớ trong bài thuyết trình vừa nãy, tôi đã khẳng định Philippines luôn mong muốn tiến tới bản quy tắc hành xử trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc. Và vì Philippines vẫn muốn duy trì sự hòa hiếu với Trung Quốc, thì còn con đường hòa dịu nào hơn là đưa vụ việc này ra trước tòa án trọng tài. Philippines trong mọi trường hợp không chủ trương quá khích mà chỉ muốn giải quyết tranh cãi một cách rốt ráo sau 17 năm gần như bế tắc. Mặt khác, Manila vẫn tiếp tục giao thương và công tác kinh tế là hai lĩnh vực không có tranh cãi như trước này đối với Bắc Kinh.
Nếu được hỏi Philippines vẫn cần đến Trung Quốc trong mức độ nào, thì câu trả lời của bà đại sứ là
we would hope that we will eventually, the sooner the better, come up with the code of conduct.
Trung Quốc rất quan trọng đối với Philippines. Hai quốc gia là lân bàn tốt của nhau. Cứ xem như Thái Lan và Campuchia chẳng hạn. Đâu phải vì đưa vấn đề tranh chấp đền cổ Privihia ra trước tòa án quốc tế mà hai nước thôi không là láng giềng tốt của nhau nữa. Philippines luôn hy vọng sớm hay muộn, khu vực phải có một bộ quy tắc ứng xử, chẳng những có lợi cho Philippines mà còn cần cho Trung Quốc, cho ASEAN, cũng như cho vấn đề tranh chấp trên vùng biển Tây Philippines mà Trung Quốc vẫn khẳng định thuộc biển Nam Trung Hoa.
We hope that there will be a very clear, peaceful resolution of the matter.
Philippines hy vọng một giải pháp hòa bình và minh bạch trong vấn đề tranh chấp. Và như tôi đã nhấn mạnh trước đó, Trung Quốc là một nước bạn quan trọng, một đối tác quan trọng trong khu vực. Một khi hiểu rõ và chấp nhận tầm quan trọng của Trung Quốc trong khu vực, thì sự cần thiết và cấp bách là phải tháo gỡ mọi mâu thuẫn, mọi dị biệt với quốc gia láng giềng này. Vấn đề nào gây nghi ngại dè dặt thì giải quyết trong góc độ song phương. Lãnh vực nào không tạo tranh cãi thì cứ thế mà tăng cường mà phát triển trên quan điểm đa phương. Đất nước chúng tôi có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như từng hợp tác tích cực trong những lĩnh vực mà có điểm dị biệt hay bất đồng. Đó là con đường hòa bình mà Philippines theo đuổi.
Một lần nữa, xin cảm ơn bà đại sứ Jocelyn Batun Garcia và thời giờ của bà dành cho chúng tôi.
Bây giờ kính mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện của ông Bầu Xuân và đoàn cải lương Dạ Lý Hương qua phần trình bày của Ngành Mai.
Ông Bầu Xuân là một người từ nhỏ đến lớn chưa hề biết cải lương hoạt động ra sao, bởi có bao giờ theo dõi bộ môn nghệ thuật này đâu. Rồi đến khi có sự nghiệp vững vàng, cũng không lưu tâm đến cái nghề ca hát. Do vậy cho nên, cho dù có giàu trí tưởng tượng lắm, ông cũng không thể mường tượng có ngày nào đó mình lại trở thành bầu gánh hát cải lương. Thật vậy, nếu không có đoàn hát của người bạn bị rã gánh đến xin tạm ngụ tại cái kho nhà thầu của ông, thì chắc rằng ông Diệp Nam Thắng là tên thật của Bầu Xuân sẽ không làm bầu cải lương, và trong lịch sử nghệ thuật sân khấu cũng không có Bầu Xuân và cũng không có đoàn Dạ Lý Hương. Bầu Xuân là người có uy tín với anh chị em nghệ sĩ, với soạn giả, vì ông đã thực hiện lối điều hành tương giao mới giữa bầu và nghệ sĩ, cũng như với soạn giả. Bầu bảo đảm đời sống anh em từ thấp đến cao với hợp đồng hẳn hòi. Soạn giả hưởng lương tháng khi hoàn thành kịch bản, được thưởng khuyến khích. Vở hát được khán giả ưa thích, soạn giả được thưởng thêm một lần nữa. Đoàn Dạ Lý Hương có trong tay nhiều soạn giả hàng đầu hưởng lương thường trực là Hà Triều, Hoa Phượng, Hoàng Khâm. Ông cũng có một số ký giả ăn lương cộng tác. Họ thấy xuất hiện đầu kép mới có triển vọng là cho ông biết. Đồng thời, họ cũng giúp ông một số ý kiến về quản lý. Ông lại cho người theo khán giả mỗi đêm để nghe ý kiến phản hồi mà kịp thời sửa chữa tuần tích. Ông làm việc thông qua các phụ tá, ngồi uống cà phê sáng, nghe người phụ tá đọc qua rôn tuồng là ông có thể quyết định ngay tuần này dựng được hay không, ăn khách hay không. Mỗi ngày ông Bồ Xuân dành 2 tiếng đồng hồ từ 8 giờ đến 10 giờ sáng cho cải lương, lắng nghe các phụ tá báo cáo tình hình và cho ý kiến giải quyết. Thời gian làm việc còn lại là dành cho nghề chính, tức hãng thầu xuất nhập cảng của ông. Buổi tối chỉ thỉnh thoảng ông mới đến rạp, mà cũng chỉ ở một chút rồi về, có khi vào hậu trường, mà nhiều nghệ sĩ không còn biết ông là bầu gánh. Nói chung là Bồ Xuân làm việc ở văn phòng, không sống trà trộn trong cái nát, nhờ vậy cũng có một thế đứng nhất định với nghệ sĩ. Về giá vé, ông Bồ Xuân nói rằng cải lương thu hút phần đông khán giả bình dân, mà họ không đủ điều kiện để đến sân khấu. Theo ông là nên giảm bớt giá vé, thay vì đi một người, nếu giá vé giảm, họ có thể dắt thêm một người nữa. Sân khấu đông khán giả, diễn viên diễn nhiệt tình hơn, vở diễn sẽ hay hơn, dần dần lâu cuốn khán giả nhiều hơn. Có lần một nhà báo hỏi ông rằng muốn trở thành bầu gánh cải lương phải thế nào? Ông trả lời là phải có 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất, tất nhiên là phải có tiền. Nếu vay nợ chịu lãi để làm bầu gánh cải lương thì không nên làm. Nợ mẹ, đẻ, nợ con, trước sau gì cũng đưa tới rã gánh. Thứ hai là phải biết kinh doanh nghệ thuật thì đoàn mới tồn tại. Ông nói nghệ thuật cũng giống như mặt hàng, làm thế nào bán được hàng. Nói cách khác là phải nắm bắt được thị hiếu công chúng và phải thay đổi phong cách liên tục mới hấp dẫn được khán giả. Ví dụ, khi xã hội tràn ngập tệ nạn, thì đoàn Giả Lý Hương có tuồng Gái Bán Ba, tuồng Gái Điếm Vợ Hiền. Khi người ta mê chuyện Kim Dung, thì làm tuồng Kiếm Hiệp như Cô Gái Đầu Rông chẳng hạn. Còn khi báo chí hay đưa tin ma quỷ, thì làm tuồng Ma. Ông cũng từng làm phim Con Ma Nhà Họ Hứa, rất ăn khách. Trong lịch sử đoàn Giả Lý Hương, tuồng dở nhất là tuồng Yêu Người Điên, mà tuồng doanh thu cao nhất cũng chính là tuồng Yêu Người Điên. Lúc tập tuồng, cả hai diễn viên trụ cột Hùng Cường và Bạch Tuyết đều bỏ tập vì chê tuồng dở. Ông phải năn nỉ họ hết hơi. Tuồng này dở thì dở thật, nhưng khán giả xưa nay chưa thấy Hùng Cường đóng vai điên bao giờ, nên mới tò mò tới xem anh kép đó diễn điên ra sao. Thứ ba là phải có tư cách lãnh đạo đoàn hát, biết tổ chức, thương người. Có khi cầm tiền trong tay mà nói người ta không nghe. Muốn thu phục nhân tâm thì phải biết xử sự, am hiểu tâm lý con người. Thứ tư là phải kiên nhẫn. Không có chỉ nhẫn thì không tài nào làm việc được với nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ là những người dễ thương, đồng thời cũng là người dễ ghét nhất. Chỉ có nhẫn nại mới chiều họ được. Năm 1994, Bầu Xuân giải thể đoàn hát, thì có người hỏi có phải ông bỏ luôn nghề làm bầu cải lương. Ông trả lời rằng, vì tôi là người biết dừng lại đúng lúc, tôi đã làm bầu gánh 36 năm, thành công đã đủ. Tới khoảng năm 1997-98, tôi biết nếu làm nữa sẽ thì thất bại, nên quyết định chấm dứt. Hơn nữa gánh hát không phải là nồi cơm của tôi. Tôi không việc gì phải ráng đeo bám đến cùng. Tôi buồn nhất là bây giờ sao có nhiều nghệ sĩ không còn trọng nghề, yêu nghề nữa. Họ muốn hát thì hát, muốn nghỉ thì nghỉ, theo sự vui buồn cá nhân. Ngày nào tôi cũng phải thương lượng với đầu kép, thì đêm mới mở màn diễn được. Thật là quá cực nhọc. Nhiều người không tôn trọng luật lệ, vừa mượn tiền ở đoàn hát này, hôm sau lại bỏ đi đoàn khác, rồi cũng à, chẳng ai xử. Chẳng có cái gì ràng buộc họ với sân khấu cả. Thậm chí có người đang hát giữa tuồng, rồi vô mặt bỏ hát, mặc kệ đoàn. Tôi không có ý nghĩ bỏ nghề, nhưng thành thật mà nói, bây giờ cũng khó làm bầu cho giỏi được. Gần cả cuộc đời làm bầu gánh hát, nhưng ông Bầu Xuân lại chưa bao giờ cho là nghề nghiệp chính. Ông cho biết, chính cái nghịch lý đó mới là bí quyết thành công của ông. Ông cũng từng nói rằng, ông không bao giờ sống bằng tiền gánh hát. Gánh hát chỉ là nghề tay trái, là niềm vui thôi. Trước đây, tôi có tiếp xúc với một soạn giả. Khi đề cập đến ông Bầu Xuân, thì anh này nói rằng, Bầu Xuân làm bầu gánh hát, giả Lý Hương, về tiền bạc, không biết lời hay lỗ, bởi ông ta quá giàu, nhưng chắc chắn là ông có lời một món đặc biệt, người đẹp. Đào Mộng Tuyền được coi như là cô đào đẹp nhất trong làng cải lương, từng đoạt giải Thanh Tâm năm 1963. Nhờ làm bầu gánh hát mà ông Bầu Xuân có cơ hội sánh duyên với Đào Mộng Tuyền. Như vậy thì nhất ông rồi còn gì. Nhưng khổ nổi là trong thời gian ông bị đi học tập cải tạo 3 năm 9 tháng, đào ta ôm cầm sang thuyền khác, mà còn ôm theo hơn cả 100 cây vàng. Có thể do vậy mà ông Bầu Xuân chán ngán sự đời. Từ ngày ấy đến giờ, ông sống độc thân, nhà ở Trang Gia Cả, đường Bùi Thị Xuân. Mỗi ngày, ông lên chùa nghị sĩ ở Hòa Giấc làm công quả, dưới chức chủ tịch hậu đồng quản trị, thay thế má Bãi Phùng Á đã về dưới tố nghiệp cải lương, coi như cũng là một hình thức đi tu vậy. Và bây giờ, những phút cuối còn lại của chương trình, mời quý vị nghe tiếp bài Ngũ Đấu Hạ dưới ngón đờn của các nhạc sĩ Lê Kim, Ba Tu, Úc Tị.
Vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một ngày vui.
Người thu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. Người phụ quét lá bên đường. quẹt hạ buồn tên. Màu da em đã nâu hồng, chân nhộn phố phường, em về biển xa, bàn chân thoát chốn ao tù, em về đứng chờ dưới ngọn tình ca. Mùa xuân lọt lá em nằm, lọt đầy hồ hầm, lọt lời đạn bom. Người phu thôi quét bên đường, quét chỗ em nằm, quét cả mùa xuân.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free.
RFA Channel 2.